Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân của hai người con viết thay song thân quá cố, dâng lên Đức Mẹ Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Pompeii. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục Từ Một Lần Gặp Gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về cầu nguyện với Kinh Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Denver, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cảm ơn và khích lệ các hiệp sĩ Colombo dấn thân bênh vực luân lý và thực thi bác ái. Lập trường của Ngài được bày tỏ trong thư Đức Hồng Y Tacizio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Đại hội Thường niên Tối cao lần thứ 129 của Hội Hiệp sĩ Colombo tiến hành tại thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 2 đến hôm nay, mùng 4 tháng 8, với sự tham dự của 2.500 đại biểu, trong đó có 85 hồng y và giám mục. Chủ đề đại hội năm nay là để thế giới được biết niềm hy vọng mới. Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do cha Michael Mark Gifney, vị tôi tớ Chúa, sáng lập tại thành phố New Haven, bang Connecticut, hồi năm 1882, và hiện có 1.800.000 thành viên, phần lớn ở Bắc Mỹ và Phi Luật Tân. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha nhiệt liệt gửi lời chào mừng các tham dự viên, và Ngài nhận định rằng, ngày nay, đứng trước những dấu hiệu ngày càng tỏ tường về sự quên lãng Thiên Chúa, về việc loại bỏ những nguyên tắc cơ bản nhất về luân lý, sự sụp đổ chính nền tảng của đời sống xã hội, không một môn đệ dấn thân nào của Chúa Kitô có thể không để ý đến lời kêu gọi cấp thiết hoạt động để tái tạo các cộng đoàn của chúng ta phù hợp với những giá trị bền bỉ dựa trên luật luân lý tự nhiên được Tin Mừng củng cố và được trình bày trong lập trường của Kitô giáo về ý nghĩa chân thực, vẻ đẹp và mục đích của cuộc sống. Vì thế Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các hiệp sĩ Colombo vì sự tiếp tục đóng góp cho cuộc thảo luận công cộng trong tinh thần trách nhiệm liên quan tới những vấn đề lớn về luân lý đạo đức ảnh hưởng trên tương lai các xã hội dân chủ của chúng ta.
Theo Đức Thánh Cha, chứng tá can đảm và rõ ràng về luân lý như thế là điều rất cần thiết đứng trước sự lan tràn các sáng kiến lập pháp, không những làm thương tổn chính các định chế cơ bản của xã hội như hôn nhân và gia đình, nhưng còn đe dọa các quyền căn bản của con người như quyền được phản kháng lương tâm và tự do tôn giáo. Để đương đầu với các thách đố đó, Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ các hiệp sĩ Colombo canh tân và củng cố các chương trình thường huấn về đức tin và các nguyên tắc của luân lý Kitô giáo, để các hiệp sĩ có thể trình bày một cách hữu lý về những xác tín sâu xa nhất của mình. Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha cũng khích lệ các hoạt động bác ái của các hiệp sĩ Colombo và bày tỏ biết ơn vì sự hỗ trợ kiên trì của hội dành cho người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ giáo hội hoàn vũ. Năm ngoái, Hội Hiệp sĩ Colombo đã giúp hơn 154 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động từ thiện bác ái và phục vụ thiện nguyện hơn 70 triệu giờ.
Mobile, các giám mục bang Alabama, Hoa Kỳ tố giác luật mới về di dân tại bang này làm cho việc thực thi đức bác ái đối với người di dân không có giấy tờ trở thành những điều bất hợp pháp. Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây, theo đó cảnh sát có thể bắt giữ bất kỳ người nào bị tình nghi là di dân không có giấy tờ và trừng phạt theo hình luật những người nào chuyên chở người di dân không có giấy tờ. Trong thư gửi các tín hữu công giáo hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức cha Thomas Rhodey, Tổng giám mục giáo phận Mobile, thủ phủ bang Alabama, nhận định rằng luật mới sẽ ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong đời sống người di dân không có giấy tờ và làm cho việc thực hành bác ái của chúng ta trở nên bất hợp pháp. luật này tấn kích chính quan niệm của chúng ta về bản chất Kitô hữu. Nó cấm cản hầu như tất cả những gì giúp ích cho người di dân không giấy tờ hoặc khuyến khích họ sống tại bang này. Theo luật mới, khi một linh mục công giáo rửa tội, giải tội, ban phép sức dầu bệnh nhân hoặc giảng lời Chúa cho người di dân không giấy tờ, thì đó là những hoạt động bất hợp pháp. Các tín hữu công giáo cũng không thể khuyến khích người di dân không giấy tờ đi tham dự thánh lễ hoặc cho họ đi nhờ xe để đến nhà thờ dự lễ. Theo Trung tâm Công giáo Hispanic, có khoảng 120.000 người di dân không giấy tờ sống tại bang Alabama, và nhiều người sẽ rời bỏ bang này trước khi luật mới bắt đầu có hiệu lực. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Alabama đã đệ đơn kiện lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để thỉnh cầu tòa án bác bỏ luật mới về di dân.
Kiệt Cúc, Đức cha Luis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc bên Iraq, mạnh mẽ lên án vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh Gia sáng ngày 2 tháng 8 vừa qua tại Kiệt Cúc, làm cho 23 người bị thương. Trong số những người bị thương có cha sở Imad Yanda thuộc Giáo hội Công giáo Syri và một hài nhi sơ sinh mới được 20 ngày. Kiệt Cúc hiện có 600.000 dân cư và cách thủ đô Baghdad 250 cây số về hướng Bắc. Dân chúng tại đây là người Kurd, Ả Rập và Turkmeni. Số tín hữu Kitô là 10.000 người. Tuyên bố với hãng tin ADN, Đức Tổng giám mục Sacco nói, vụ khủng bố này làm cho chúng tôi hiểu rằng những nỗ lực từ trước đến nay để cổ võ sự sống chung và hòa bình bị tan biến. Sự kiện này làm cho chúng tôi rất đau buồn và chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp đằng sau những vụ tấn công này. Tại sao họ tấn công thánh đường, thánh gia ở giữa một khu vực đông dân, trong khi có những nhà thờ khác biệt lập hoặc tọa lạc dọc theo những con lộ chính có thể tấn công dễ dàng hơn? Theo Đức Tổng giám mục Sacco, mục đích thực sự của vụ khủng bố này là để gieo rắc kinh hoàng trong nước và ngăn cản sự sống chung hòa bình, ngoài việc tạo nên một hình ảnh xấu về chính người Hồi giáo. Nơi các tín hữu Hồi giáo vẫn còn có nhiều người gần gũi với các tín hữu Kitô và có tâm tình huynh đệ. Đức cha nói, chúng tôi không thể nghĩ rằng tất cả những người Hồi giáo đều là những người cực đoan và khủng bố. Sau vụ nổ tại nhà thờ Thánh Gia, cảnh sát đã tìm thấy hai xe khác đầy chất nổ tại trung tâm thành phố Kiệt Cúc. Một xe đậu gần nhà thờ Thánh George và một xe khác đậu gần Thánh đường Anh Giáo, cạnh một trường học.
Các lực lượng an ninh đã bố trí 33 nhân viên cảnh sát để bảo vệ các thánh đường Kitô. Trong những ngày qua nhân dịp tháng Ramadan của Hồi giáo, các tín hữu công giáo đã tặng 320 kg thuốc men cho các nhà thương trong vùng để săn sóc các bệnh nhân, không phân biệt tín ngưỡng. Chính quyền hội đồng tỉnh Kiệt Cúc cũng nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố, và đây là một trang đen tối được thêm vào cho lịch sử miền này. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, tính đến năm ngoái đã có 40% trên tổng số 1.600.000 người Iraq tị nạn ra nước ngoài là Kitô hữu. Ngoài ra, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ dựa trên các con số do các giám mục Iraq cung cấp, số Kitô hữu tại Iraq giảm sút từ 900.000 xuống còn 200.000 người trong thập niên vừa qua. Không có giải pháp nào được đề ra cho thảm trạng này, và tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô Iraq tiếp tục kéo dài.
Bonn. Trong năm qua, các tổ chức từ thiện công giáo tại Đức trợ giúp 539 triệu euro cho các hoạt động phát triển tại các nước nghèo. Năm nay, lần đầu tiên các tổ chức này công bố chung phúc trình thường niên trong khuôn khổ cơ quan gọi là Hội đồng Giáo hội Hoàn Vũ, dưới sự lãnh đạo của Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ. Theo thông cáo do Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 1 tháng 8 vừa qua tại thành phố Bonn, ngân khoản 539 triệu euro nói trên đã được 6 tổ chức từ thiện công giáo lớn như Miserior, Caritas, Adveniat, v.v. cùng với 27 giáo phận tại Đức và 133 dòng tu truyền giáo cũng như các tổ chức khác của giáo hội và Ủy ban Công lý và Hòa bình Đức phân phát. Nổi bật trong số các nơi nhận được tài trợ là các vùng bị thiên tai như Haiti và Pakistan. Phần lớn các dự án còn lại được tài trợ nằm trong khuôn khổ gọi là trợ giúp để có thể tự lập. ngoài việc tài trợ còn có nhiều phương thế cộng tác giữa các tổ chức của Giáo hội Công giáo Đức với các cơ quan, các giáo phận, các nhóm, hội đoàn và giáo xứ ở các nước nghèo.
Madrid, Nguyệt San phụng vụ Magnificat tại Pháp đã được Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid ủy nhiệm việc ấn hành 600.000 cuốn sách người lữ hành, là cuốn cẩm nang về các buổi lễ phụng vụ trong dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo sắp đến tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8 này. Cuốn sách dày 400 trang được in bằng giấy mỏng thường được dùng để in kinh thánh. Ngoài bìa có một chi tiết về cây Jesse do nhà danh họa Marc Chagall thực hiện. Trong cuốn này, người sử dụng tìm thấy các kinh nguyện sáng chiều, văn bản thánh lễ và nhiều nghi thức phụng vụ khác. Ngoài ra, sách cũng chứa đựng những giải thích về đặc tính thiêng liêng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và giải thích một số hoạt động tóm lược tiểu sử các vị thánh bổn mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này, giải thích về bí tích hòa giải, kinh mân côi, bản giúp xét mình, phần thường lễ bằng tiếng Tây Ban Nha và 6 thứ tiếng khác. Sách được ấn hành bằng 7 sinh ngữ, trong đó có gần 190.000 cuốn bằng tiếng Tây Ban Nha, 180.000 cuốn tiếng Anh, 80.000 bằng tiếng Ý, 20.000 bản tiếng Pháp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy tuần nghỉ hè, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu trở lại các buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường trước dinh nghỉ mát Castel Gandolfo, vì trong sân nhà nghỉ mát chỉ chứa được 2.000 người, không đủ chỗ cho số tín hữu đông hơn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui được gặp lại các tín hữu và tiếp tục loạt bài giáo lý về trường cầu nguyện. Tuy có khác một chút trong khung cảnh của các tuần nghỉ hè, nhưng nó vẫn nằm trong đề tài tập cầu nguyện. Lần này, Ngài muốn nhấn mạnh vài khía cạnh có tính cách tinh thần và cụ thể, có ích cho các người đang nghỉ hè, cũng như cho các người dấn thân trong công việc thường ngày. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người lợi dụng những ngày nghỉ hè để đọc Thánh Kinh, hầu làm cho vốn liếng tinh thần và văn hóa của mình được phong phú hơn. Ngài nói, khi chúng ta có một lúc nghỉ ngơi trong các sinh hoạt của mình, một cách đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, chúng ta thường cầm lấy trong tay một cuốn sách mình muốn đọc. Đây chính là điều đầu tiên mà hôm nay tôi muốn đề cập đến. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Ognuno di noi ha bisogno di tempi, spazi di raccoglimento, di meditazione, di calma. Grazie a Dio è così. Infatti, questa esigenza ci dice,
mỗi người trong chúng ta đều cần có thời gian và không gian cầm trí, suy niệm, thinh lặng. Cảm ơn Chúa là như thế. Thật vậy, đòi buộc này nói với chúng ta rằng, chúng ta không được tạo dựng nên chỉ để làm việc, nhưng cũng để suy tư, nghĩ ngợi, hay một cách đơn sơ để theo đuổi với tâm trí một trình thuật, một câu chuyện mà chúng ta tự đồng hóa mình trong đó. Trong một nghĩa nào đó, mất hút đi trong đó, để rồi lại tìm thấy chính mình được phong phú hơn. Dĩ nhiên, nhiều số trong các sách chúng ta đọc trong mùa hè là các loại sách giải trí, và đó là điều bình thường thôi. Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là những người muốn có không gian nghỉ ngơi và giãn xả và kéo dài hơn, thì đọc cái gì bắt dấn thân hơn? Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều. Tại sao lại không khám phá ra vài cuốn sách của Thánh Kinh, thường không được biết đến? Hay có lẽ chúng ta đã nghe vài đoạn trong phụng vụ, nhưng chúng ta đã không đọc hết? Thật thế, nhiều Kitô hữu không bao giờ đọc Thánh Kinh, và họ có tầm hiểu biết Thánh Kinh hết sức hạn hẹp và hời hợt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh Kinh là một cuốn sách chứa đựng nhiều tác phẩm. Nó là một thư viện nảy sinh dọc dài hàng ngàn năm. Một vài tác phẩm làm thành nội dung của nó hầu như không được biết bởi đa số, kể cả các tín hữu Kitô tốt. Một vài sách trong Thánh Kinh rất ngắn, chẳng hạn sách Tobia là một câu chuyện có ý nghĩa gia đình và hôn nhân sâu đậm, hay sách Esther trong đó hoàng hậu người Do Thái với đức tin và lời cầu nguyện đã cứu thoát dân mình khỏi bị tru diệt. Hoặc như sách bà Rút, là một người ngoại đạo nhận biết Thiên Chúa và sống kinh nghiệm sự quan phòng của Ngài. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm về các cuốn sách nhỏ này như sau.
Questi piccoli libri si possono leggere per intero in una ora. Più impegnativi e autentici capolavori sono il libro di Giobbe, che affronta il grande problema del dolore innocente.
Các cuốn sách nhỏ này có thể đọc hết trong vòng một giờ, có tính cách dấn thân hơn là các tác phẩm tuyệt tác đích thật là sách ông Job, đương đầu với vấn đề khổ đau của người vô tội. Sách giảng viên đánh động bởi tính cách tân thời của nó, thảo luận về ý nghĩa cuộc đời và ý nghĩa của thế giới. Rồi sách Diễm Ca là áng thơ biểu tượng của tình yêu nhân loại. Như anh chị em thấy, tất cả các sách này đều là của Thánh Kinh Cựu Ước. Thế còn Tân Ước thì sao? Dĩ nhiên, Thánh Kinh Tân Ước được biết tới nhiều hơn và các văn thể cũng ít khác biệt hơn. Nhưng vẻ đẹp của việc đọc một phúc âm liên tục một mạch là điều cần khám phá ra, cũng như tôi khuyên anh chị em đọc liên tục sách Công Vụ Các Tông Đồ hay một trong các thư. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Kết luận, các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn gợi ý là trong thời gian nghỉ hè hay trong những lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy cầm lấy trong tay sách Thánh Kinh để hưởng nếm Thánh Kinh một cách mới mẻ bằng cách đọc một mạch liên tục vài tác phẩm của nó, các sách ít được biết đến nhất và các sách nổi tiếng nhất, cũng như đọc các phúc âm. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Così facendo i momenti di distensione possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza di Dio, il dialogo con Lui, la preghiera. E così sembra sarebbe una bella occupazione per le ferie, prendere.
Khi làm như vậy, ngoài sự phong phú văn hóa, các giây phút giãn xả có thể trở thành của nuôi tinh thần, có khả năng dưỡng nuôi sự hiểu biết Thiên Chúa và cuộc đối thoại với người là lời cầu nguyện. Và xem ra đây là một bận rộn tốt đẹp trong kỳ hè. Hãy đọc một sách của Thánh Kinh như thế để có một chút thư giãn, đồng thời bước vào trong không gian lớn lao của lời Chúa và đào sâu sự tiếp xúc của chúng ta với đấng vĩnh cửu như mục đích của thời gian tự do mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các tín hữu đến từ đảo La Réunion bên Phi Châu. Bằng tiếng Anh, Ngài chào nhóm tín hữu đến từ quần đảo Caribbean và Mauritius, nhất là các tín hữu đến từ Australia và một nhóm tín hữu đến từ Nagasaki, Nhật Bản. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ các nước Mexico, Venezuela, Chile và Peru. Bằng tiếng Bồ Đào Nha, Ngài chào các tín hữu đến từ Tổng giáo phận Sor Teresa bên Brazil. Với mỗi nhóm, Ngài đều khuyến khích đọc Thánh Kinh để hiểu biết lời Chúa một cách sâu đậm hơn và làm giàu cho vốn liếng văn hóa của mình. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói nhiều người đang thưởng thức thời gian nghỉ hè quan trọng để kín múc sức khỏe mới. Nhưng để có thể nghỉ ngơi toàn diện thì cũng cần đến suối nguồn sức mạnh nội tâm nữa mà chúng ta có thể kín múc nơi lời cầu nguyện qua việc thăm viếng một nhà thờ, đọc Thánh Kinh hay một cuốn sách về tôn giáo. Những khía cạnh ấy làm giàu cho kỳ nghỉ hè và trao ban nghỉ ngơi sâu xa cho chúng ta. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đang tham dự một khóa canh tân tinh thần tại Roma. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới được ánh sáng Chúa Kitô luôn soi chiếu trên cuộc sống và khiến cho nó được phong phú. Rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nomine Domini in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Una buona giornata a tutti voi, buone vacanze!
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ tri ân của hai người con, viết thay song thân quá cố, dâng lên Đức Mẹ Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompeii.
Xin trích dịch lá thư của bà Fedora de Grandis, viết từ thành phố Wallbry thuộc bang Ontario bên nước Canada. Nhân tháng 5, tháng dương kính Đức Mẹ Maria, con cảm thấy niềm ao ước sâu xa được nói về hiền mẫu quá cố của con. Mẹ con tên Felicia và có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Mồ côi từ 5 lên 4 tuổi, mẹ con sống với bà ngoại. Đến khi lập gia đình thì gặp phải một người chồng bê tha rù chè. Vào những năm cuối đời, mẹ con phải đau đớn nhiều. Mẹ con phải nằm nhà thương trong vòng 8 năm, bị bại liệt nằm trên giường rồi ngồi ghế lăn và bị đủ loại vết thương to tướng. Nhìn mẹ con đau đớn, con thường tự hỏi, làm sao những người đức hạnh lại phải chịu đau khổ hơn những người khác? Mẹ con sống đến năm 93 tuổi. Và là một phụ nữ chuyên chăm cầu nguyện. Trước khi lâm bệnh, mỗi ngày mẹ con đều sốt sắng lần hạt mân côi để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, cho các bệnh nhân và cho những ai đang cần đến lời cầu nguyện. Mẹ con luôn nhắc nhở con phải làm việc lành phúc đức, phải thực thi đức bác ái, phải đi lễ mỗi ngày Chủ nhật và phải kính trọng các bậc già cả đau yếu. Con muốn nhắc lại cách riêng kinh nghiệm trong vòng 8 năm mẹ con phải nằm nhà thương. Một lần mẹ con bị một vết thương to tướng dưới bàn chân. Cái vết thương ăn lan lên đến cả chân. Một bác sĩ nói với con là phải cắt bỏ chân cho đến đầu gối. Thấy tuổi mẹ con đã cao, con không muốn làm cho mẹ con phải đau khổ thêm nữa, nên con xin bác sĩ đừng mổ, cứ để yên như thế và bằng lòng chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Lạ lùng thay, một thời gian sau đó, cái vết thương tự động lành mà không cần cắt bỏ cái chân. Chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompeii. Riêng phần con, cách đây không lâu, con bị tai nạn xe hơi khủng khiếp, chiếc xe nát bấy, nhưng con lại không hề hấn gì khi được lôi ra khỏi xe. Thật là một phép lạ. Con cảm thấy rõ ràng có bàn tay can thiệp nhiệm màu của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Đức Bà Mân Côi Pompeii mà đại gia đình chúng con luôn luôn hết lòng kính mến. Con nhớ lời đầu tiên mà con kêu lên đúng vào lúc xảy ra tai nạn chính là, lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cứu giúp con. Con luôn xác tín rằng, ngay trong những lúc khó khăn nhất, dầu khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, chúng ta luôn luôn nhận được sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô và hiền mẫu Ngài là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, cũng là mẹ thật của mỗi người chúng ta nữa. Lá thư thứ hai của bà Costanza Cavallaro viết từ thành phố Maranello thuộc tỉnh Modena, miền Bắc nước Ý. Con xin bày tỏ lòng tri ân hiếu thảo của toàn gia đình con dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei và chân Phúc Bartolo Longo. Gia đình con có 8 người con là con thứ 5. Cha mẹ con đã truyền đạt cho chúng con lòng kính mến vô bờ đối với Đức Bà Mân Côi Pompei. Vào những năm cuối đời, không biết bao nhiêu lần thân phụ con nhắc con phải viết thư về đền Thánh Pompei để bày tỏ lòng tri ân Đức Bà Mân Côi vì đã cứu giúp gia đình con thoát khỏi một món nợ khổng lồ. Con không nhớ rõ các chi tiết, con chỉ nhớ một điều là vào lúc ấy, ba con làm tuần cửu nhật kêu xin cho những trường hợp tuyệt vọng trong vòng 27 ngày. Đến ngày thứ 28, thì ông chủ mà ba con bị mất món nợ khổng lồ ấy, bỗng xé bỏ tờ giấy nợ, tha hẳn món nợ cho ba con. Kể từ ngày ấy, ba con cũng chấm dứt tật xấu chơi cá đồ đá banh. Thân phụ con êm ái, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay con, với ảnh chân Phúc Bartolo Longo, ảnh Đức Bà Mân Côi Pompei và ảnh Đức Chúa Giêsu Từ Bi đặt trên ngực, cùng với tràng chuỗi mân côi trên tay, ba con lãnh đủ các bí tích sao hết do một linh mục ban. Ba con tắt thở vào lúc 3 giờ chiều Chủ nhật, 9 tháng 12 năm 2007. Con không bao giờ quên cái nhìn đầy ánh sáng của ba con lần cuối. Con tin tưởng vững vàng chắc chắn rằng, có mặt bên cạnh giường ba con lúc ấy, ngoài con ra còn có Đức Mẹ Maria và chân Phúc Bartolo Longo. Chính các ngài đưa ba con về thiên đàng, và từ thiên đàng ba con âu yếm mỉm cười với con. Đọc Kinh Hãy Nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bào chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhưng vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than gian, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi, lại Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin một dữ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Thank you. con về đây.
Nước con thương.
Về chúng nhân mẹ.
Nước con hát ca.
Con còn cất tiếng tung hô. Maria danh mẹ cao cao.
Maria danh mẹ cao cao. Chúng vinh thiên nhan.
Các bốn phương chiếu con về đây.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về cầu nguyện với Kinh Thánh.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, đôi khi nhìn thấy một bạn nào đó cầm tới cuốn sách Kinh Thánh, mình lại nghĩ, bộ nó muốn đi tu hay sao mà lại đọc Kinh Thánh vậy? Ồ, mà chẳng lẽ Kinh Thánh chỉ dành cho dân nhà tu thôi sao? Có lẽ mình đã nhầm, Chúa đâu có nói Kinh Thánh chỉ dành cho nhà tu, mà Chúa cũng đâu có viết Kinh Thánh cho nhà tu. Kinh Thánh được viết ra vì nhu cầu của các tín hữu cần biết về Thầy của mình. Đúng thật, nếu theo Thầy mà không biết Thầy là ai, thì quả là mình hơi ngu ngơ. Vì thế, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Kinh Thánh là để biết Chúa nhiều hơn, và để Chúa dạy mình biết mình nhiều hơn. Kinh Thánh không phải là tu luật hay quy tắc của nhà tu, nhưng là câu chuyện về Thầy của mình, và có thể là câu chuyện của chính mình với Thầy. Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của bạn Ngọc Dung ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai, khi cầu nguyện với Kinh Thánh với tựa đề Giê-xu chữa lành, qua giọng đọc của Kim Loan.
Có một người gợi ý với tôi rằng, chỉ cần có một quyển Kinh Thánh, chịu khó đọc lại từ từ, dừng lại chỗ nào thích. Vò cái đầu suy nghĩ một chút, rồi ghi lại những cảm nhận của mình. Thế là vừa có đề tài để suy niệm, vừa tìm được cái gì đó đẹp đẹp để mà sống, vừa nâng cao khả năng viết của mình. Cầm trên tay quyển Kinh Thánh, một ít bụi dính vào tay tôi, chợt giật mình. Phải chăng tôi đã lãng quên Chúa trong cuộc sống của mình, đến độ bụi bẩn cuộc đời cũng đã bám chặt vào hồn tôi như thế? Mở quyển Kinh Thánh, tôi đọc được một đoạn. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Chúa thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Chúa Giê-xu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chổng và bước đi. Người đó liền được khỏi bệnh, vác chổng mà bước đi. Ngài muốn nói gì với tôi qua đoạn Kinh Thánh này đây? Đọc đi đọc lại, tôi nhận thấy hình ảnh mình ở trong đó. Không đau ốm nằm một chỗ như người trong đoạn Kinh Thánh, nhưng bên trong cái vẻ mạnh khỏe rắn rỏi của tôi, có ai biết đang ngấm ngầm vô số những mâu thuẫn, rạn nứt. Tôi chẳng khác gì một người nằm đấy về tinh thần. Bệnh thể xác thường dễ nhận biết và người mắc bệnh luôn tìm mọi phương cách để cứu chữa. Còn những căn bệnh trong tâm hồn, có những căn bệnh chỉ có ta biết, ta không hẳn là thỏa hiệp với nó, nhưng cũng không tìm cách cứu chữa, để mặc tới đâu thì tới. Và thế là một ngày nó trở nên một phần của ta, ta mất lòng tin vào chính mình và vào Thiên Chúa. Chúa Giê-xu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu. Lạy Chúa đã biết tình trạng của con rồi. Dù mọi người không biết, không quan tâm, dù con có muốn chạy trốn. Anh ta đã đau ốm 38 năm, một khoảng thời gian đủ dài để mọi người có thể ngừng hy vọng. Vậy mà anh ta vẫn kiên trì nằm đấy, chờ đợi cơ hội được ngâm mình vào nước hồ khi nó khuấy lên trước tiên. Còn tôi, chỉ cần một lời nói nào đó cũng đủ làm tôi mất hy vọng và than trách Chúa. Tôi thường không nhận ra Ngài đã yêu thương tôi rất nhiều. Dù tất cả những gì tôi có đều là của Ngài, tất cả là hồng ân. Anh có muốn khỏi bệnh không? Chúa đang nhìn tôi, Ngài lên tiếng hỏi tôi. Không như người đau ốm trong bài Kinh Thánh, tôi thinh lặng không đáp. Trong cuộc sống có biết bao lần Ngài lên tiếng gọi tôi, nhưng tôi vờ như không nghe thấy. Tôi có bệnh gì ư? Chẳng phải là tôi rất toàn vẹn sao? Liệu tôi có dám chấp nhận là tôi đang bệnh và rất cần Chúa không? Nếu tôi thực sự có bệnh thì tôi có muốn được khỏi bệnh không? Hay bệnh đã trở nên quá quen thuộc với tôi ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Hình ảnh Chúa Giê-xu dừng lại trước người đau ốm, hỏi han và chữa bệnh, chưa bao giờ lại đẹp trong mắt tôi như lúc này. Nếu là tôi sẽ cư xử như thế nào? Tôi có dám dừng lại không? Hay tôi bước nhanh hơn vì sợ người ta làm phiền đến mình? Tôi tỏ thái độ khinh dễ. Tôi coi như không nhìn thấy gì. Hay là tôi cũng thương đấy, nhưng để trong lòng thôi. Hoặc tôi nghĩ rằng đã có người khác lo cho họ rồi, không phải việc của tôi. Lạy Chúa, có những lúc con đã vô tâm như thế. Có lẽ Chúa biết người đau ốm trong bài Kinh Thánh rất muốn được khỏi bệnh, nhưng Chúa vẫn hỏi. Anh có muốn khỏi bệnh không? Phải chăng khi muốn thực hiện một điều gì đó nơi mỗi người chúng ta, Ngài luôn hỏi ý kiến của ta, mặc dù điều Ngài làm chắc chắn sẽ tốt cho ta? Nhiều khi Chúa cho chúng con tự do, thế mà chúng con lại không nhận ra. Chúa cho chúng con tự do viết lên cuộc đời của chính mình, thế mà có lúc chúng con lại không biết sử dụng tự do Chúa ban, để mặc những bản năng phát triển. Để đời sống muốn trôi dạt đi đâu thì trôi. Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm nhường, nhận ra những bất toàn trong con người của con, và quyết tâm sửa chữa. Xin cho con biết con cần Chúa biết bao. Xin hãy lên tiếng gọi con, chạm vào con thì con sẽ được sạch. Xin hãy chữa lành những vết thương trong tâm hồn con. Xin cho con nhận ra có một người luôn chờ đợi, thầm lặng yêu thương con. Xin cho con không vô tâm khi nhìn thấy những anh em khốn khổ quanh mình. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu, và mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Denver, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhiệt liệt cảm ơn và khích lệ các hiệp sĩ Colombo dấn thân binh vực luân lý và thực thi bác ái. Kiệt Cúc, Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục giáo phận Kirkuk bên Iraq, mạnh mẽ lên án vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh Gia sáng ngày 2 tháng 8 vừa qua tại Kirkuk, làm cho 23 người bị thương. Mobile. Các giám mục bang Alabama, Hoa Kỳ tố giác luật mới về di dân tại bang này, làm cho việc thực thi đức bác ái đối với người di dân không có giấy tờ trở thành những điều bất hợp pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 12.035 kilosic tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic tức là 30m30 và 17.765 kilosic tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.